Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Cố Giáo hoàng Francisco mời gọi người trẻ chuẩn bị cho hôn nhân, đừng ly dị.
New York, ngày 28 tháng 2, báo New York Times của Mỹ đã đăng lời tựa Đức Cố Giáo hoàng Francisco viết cho cuốn sách Yêu mãi mãi của tổ chức UCAT, Giáo lý cho người trẻ. Trong lời khuyên nhủ dành cho những người trẻ, Đức Cố Giáo hoàng đã thúc giục các cặp đôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho hôn nhân và cam kết với tình yêu kéo dài suốt đời.
Đức Cố Giáo hoàng khuyến khích những người trẻ đang cân nhắc đến hôn nhân, hãy tin vào tình yêu, tin vào Chúa và tin rằng bạn có khả năng tham gia vào cuộc phiêu lưu của hôn nhân trọn đời. Ngài mô tả lời thề hôn nhân truyền thống, trung thành cho đến chết, là một lời hứa phi thường. Ngài đặt câu hỏi rằng, liệu có tốt hơn không khi tránh đau đớn, chỉ chạm vào nhau như thể đang khiêu vũ, vui với nhau, chơi đùa cùng nhau, rồi rời đi. Và phản bác rằng, tình yêu mà chỉ kéo dài cho đến khi không có thông báo mới thì không phải là tình yêu. Đức Cố Giáo hoàng lập luận rằng, con người chúng ta có mong muốn được chấp nhận hoàn toàn, không nghi ngờ dè dặt. Và những người không có trải nghiệm này thường vô tình mang theo vết thương trong suốt quãng đời còn lại. Ngược lại, những người bước vào hôn nhân không mất điều gì, nhưng đạt được mọi thứ, cuộc sống trọn vẹn nhất. Đức Cố Giáo hoàng Francisco lưu ý rằng, Ngài đã thúc giục giáo hội giúp các bạn trẻ xây dựng nền tảng cho mối quan hệ của mình dựa trên tình yêu trung thành của Chúa. Ngài cho biết, Ngài mơ giáo hội có một chương trình đào tạo hôn nhân theo kiểu giáo lý tân tòng. Một chương trình có thể kéo dài nhiều năm và sẽ cứu các bạn trẻ khỏi sự thất vọng, khỏi những cuộc hôn nhân không hợp lệ hoặc không ổn định. Nhận định về tài liệu đào tạo hôn nhân của UCAT như một hướng dẫn, Đức Cố Giáo hoàng cho biết, các cặp đôi nên hoàn toàn tham gia các khóa học chuẩn bị hôn nhân. Ngài viết, trước khi lãnh nhận bí tích hôn nhân, cần phải có sự chuẩn bị thích hợp. Chúng ta không thể tiếp tục như trước. Nhiều người chỉ thấy nghi lễ đẹp đẽ, và rồi, sau một vài năm, họ chia tay. Đức tin bị phá hủy, xuất hiện các vết thương, và thường có những đứa trẻ thiếu cha hoặc mẹ. So sánh hôn nhân với điệu nhảy tango ở quê hương Argentina, Đức Cố Giáo hoàng Francisco cho biết, đối xử với hôn nhân theo cách này giống như nhảy tango dở. Ngài nói, tango là điệu nhảy phải học. Điều này càng đúng hơn khi nói đến hôn nhân và gia đình. Trích dẫn tông huấn Amoris Laetitia, Đức Cố Giáo hoàng kết thúc lời tựa. Trong tình yêu tuổi trẻ, điệu nhảy từng bước một điệu nhảy hướng đến hy vọng với đôi mắt đầy ngạc nhiên, không được dừng lại.
Nhìn qua con số hồng y cử tri đến từ Á Châu tham gia mật nghị bầu giáo hoàng.
Châu Á, mật nghị bầu giáo hoàng mới sẽ được bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tới đây, là mật nghị có đông hồng y từ Á Châu nhất trong lịch sử các mật nghị của giáo hội. Trong số 135 hồng y cử tri, sẽ có 23 vị đến từ châu Á, chiếm 17%.
Hiện tại, châu Á có 37 hồng y, nhưng 14 vị đã trên 80 tuổi, trong đó có 2 hồng y người Việt, không còn quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng. Trong số 23 hồng y cử tri đến từ châu Á, có 3 vị đã được Đức Cố Giáo hoàng Biển Đức bổ nhiệm là những hồng y châu Á duy nhất tham dự mật nghị năm 2013 bầu Đức Giáo hoàng Francisco. Đó là các hồng y Basilios Clemis của Ấn Độ, Malcolm Rajit của Sri Lanka và Luis Antonio Tagle của Philippines. Có 3 hồng y đang ở Á Châu nhưng không phải là người châu Á. Giorgio Marengo của Mông Cổ, Pierre Battista Pisabanla của Jerusalem và Dominic Joseph Matteo của Tehran, Iran. 2 hồng y Marengo và Pisabanla là người Ý, trong khi Matteo là người Bỉ. Ấn Độ sẽ có 4 hồng y tham dự mật nghị, con số cao nhất trong các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, các ngài lại thuộc các nghi lễ khác nhau. Đức Hồng Y Baselios Glemis và George Jacob Kovacat đều đến từ miền Nam Kerala, nhưng thuộc về hai giáo hội nghi lễ Đông Phương khác nhau. Đức Hồng Y Kovacat đến từ giáo hội nghi lễ Siro Malabar, trong khi Đức Hồng Y Glemis là tổng giám mục trưởng của giáo hội nghi lễ Siro Malankara. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrau đến từ Goa, miền Tây Ấn Độ, nơi được coi là trung tâm của phái bộ Bồ Đào Nha nghi lễ Latin ở châu Á trong thế kỷ thứ 16. Và Đức Hồng Y Antoni Pola thuộc sắc tộc Telugu là Hồng Y đầu tiên đến từ một cộng đồng Dalit chịu nhiều thiệt thòi về mặt xã hội, tầng lớp từng bị xem là những người không nên tiếp xúc và nằm ngoài hệ thống 4 đẳng cấp của Ấn Độ giáo. Philippines, quốc gia có đa số dân theo Công giáo, là nơi sinh sống của 92 triệu người Công giáo, sẽ có 3 Hồng Y tham gia mật nghị. Đây là con số Hồng Y Philippines đông nhất từng tham gia một mật nghị. Đó là các Hồng Y Luis Antonio Tagle, Jose Advincula và Pablo David Vigilio. Với 3 Hồng Y người Philippines, số Hồng Y từ khu vực Đông Nam Á đã tăng lên thành 9 vị so với chỉ 2 vị trong mật nghị năm 2013, một vị người Philippines và một vị người Việt Nam. Các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Đông Timor đều có một Hồng Y tham gia mật nghị lần này. Tuy nhiên, lần này sẽ không có Hồng Y người Việt Nam. Có 2 Hồng Y cử tri người Nhật, Thomas Aquino Manio Maeda và Tachisio Aisao Kikuchi. Iraq, Hồng Kông, Hàn Quốc và các nước Nam Á như Sri Lanka và Pakistan cũng sẽ có một Hồng Y tham gia mật nghị lần này. Các nhà quan sát cho biết, mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 sẽ là mật nghị đa dạng nhất trong lịch sử và có khả năng phản ánh định hướng toàn cầu mới được tìm thấy của giáo hội dần dần chuyển từ châu Âu sang châu Á và châu Phi.
Đức Thượng Phụ Bartolomeo hy vọng giáo hoàng mới sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đại kết và hiện thực hóa giấc mơ của Đức Francisco.
Thổ Nhĩ Kỳ, theo thông tin được đăng tải trên trang web của tờ Orthodox Times hôm 30 tháng 4, Đức Thượng Phụ Bartolomeo của chính thống Constantinople đã chia sẻ với một nhóm hành hương của Anh giáo và Công giáo đến từ Anh quốc, bao gồm các giám mục và linh mục, rằng Ngài mong giáo hoàng mới sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đại kết.
Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi cầu nguyện rằng một người kế nhiệm xứng đáng Đức Giáo hoàng Francisco sẽ được bầu, để chúng tôi có thể tiếp tục mối quan hệ và đối thoại đại kết mà chúng ta đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước, như chúng tôi cũng đã làm với cộng đồng Anh giáo. Đức Thượng Phụ Bartolomeo là một người bạn, người anh em thân thiết của Đức Cố Giáo hoàng Francisco. Ngài đã đến tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo hoàng tại Roma vào ngày 26 tháng 4 vừa qua. Nhắc lại rằng năm nay, lễ phục sinh được tất cả các Kitô hữu trên thế giới cử hành vào cùng một ngày. Đức Thượng Phụ cho biết, với Đức Cố Giáo hoàng Francisco, gần đây chúng tôi đã làm việc để đạt được thỏa thuận cùng nhau mừng lễ phục sinh, luôn luôn từ bây giờ, tất cả các Kitô hữu cử hành vào cùng một ngày. Thật không may, những nỗ lực của chúng tôi đã không kết thúc kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng rằng Tân Giáo hoàng sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều như Đức Cố Giáo hoàng Francisco để chúng ta có thể đạt được cột mốc lịch sử này. Nhắc đến lễ kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên Nicea tại Bithynia, một sự kiện mà Ngài và Đức Cố Giáo hoàng Francisco đã lên kế hoạch cùng nhau kỷ niệm bằng chuyến viếng thăm thành phố này vào tháng 5. Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, chúng tôi hiện hy vọng rằng người kế nhiệm Ngài, Giáo hoàng mới của Roma, sẽ sẵn lòng thực hiện ước mơ của Đức Francisco, một ước mơ mà Ngài ấp ủ sâu sắc, và chúng tôi sẽ có thể cùng nhau trở lại vào năm 2025 này, năm kỷ niệm công đồng, và thực hiện chuyến hành hương của chúng tôi. Đức Thượng Phụ đưa ra một đề xuất. Đức Giáo hoàng mới sẽ đến thăm Tòa Thượng Phụ Constantinople nhân dịp lễ bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople vào ngày 30 tháng 11, lễ kính thánh Tông đồ Andre, người sáng lập Giáo hội Constantinople.
Gia đình Vinh Sơn cử hành 400 năm thành lập tu hội truyền giáo.
Paris. Sáng thứ Năm ngày 1 tháng 5, tại nhà thờ Thánh Eustache, Đức cha Emmanuel Thoa, giám mục phụ tá Paris, đã chủ sự thánh lễ trọng thể bế mạc sự kiện tại thủ đô Pháp nhân kỷ niệm 400 năm thành lập tu hội truyền giáo do Thánh Vincent Paulo thành lập năm 1625.
Cử hành bế mạc năm thánh của tu hội truyền giáo Vincent được bắt đầu từ 3 ngày trước đó. Ngày thứ nhất gồm phiên họp cho các giám mục của tu hội, kết thúc bằng cử hành kinh triều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Ngày thứ hai, mọi người tụ họp tại nhà nguyện ở Huy du Bec, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Catherine Labourgue để cử hành thánh lễ. Sau đó là cuộc rước kiệu trái tim Thánh Vincent đến nhà mẹ Vincent ở Huy de Cerfe. Ngày thứ ba diễn ra tại Gannes-Folevier, nơi bài giảng đầu tiên của tu hội được thực hiện. Tại đây, các thừa sai cử hành thánh thể và nghi thức thông hối tại địa điểm Thánh Vincent Paulo đã nói chuyện với dân làng nghèo về việc xưng tội. Trong ngày này, các nhà truyền giáo của tu hội được mời gọi suy gẫm về tầm quan trọng của canh tân đặc sủng và linh đạo trong bối cảnh ngày nay. Tại thành lễ bế mạc, ngoài Đức Cha Chủ Tế, 20 giám mục, 150 thành viên tu hội truyền giáo đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có sự hiện diện đông đảo của tín hữu và các thành viên của gia đình Vincent tại Pháp. Kết thúc cử hành, Cha Thomas Macrick, bề trên tổng quyền tu hội truyền giáo nói, đây là thời gian ân sủng. Kỷ niệm này không chỉ liên quan đến ký ức, nhưng là lời mời gọi tiến về phía trước, nhắc nhở chúng ta ý thức về việc chúng ta là ai và chúng ta muốn tiếp tục đi về đâu. Được Thánh Vincent Paulo thành lập vào năm 1625, tu hội truyền giáo ra đời với mục đích loan báo tin mừng cho người nghèo và đào tạo các linh mục dấn thân vì bác ái và công lý. Thánh Vincent hiểu rằng, để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, cần có một cơ cấu tổ chức hiệu quả. Vì thế, Ngài đã quyết định thành lập tu hội bác ái vào năm 1617 và năm 1633 cùng với thành nữ Louise de Marquillac, sáng lập tu hội nữ tử bác ái. Tu hội này được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco gọi là cách mạng vì đã phá vỡ truyền thống đời đan tu, đưa sứ vụ ra đường phố để chăm sóc người nghèo và người bệnh. Từ khi được thành lập, tu hội truyền giáo luôn trung thành, dấn thân phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Một sứ vụ hiện nay được thể hiện qua các sáng kiến như Liên minh Gia đình Vincent vì người vô gia cư. Trong đó, có chiến dịch 13 ngôi nhà được gợi hứng từ chính tinh thần đã thúc đẩy Thánh Vincent xây nhà cho người nghèo vào năm 1643. Với dịp kỷ niệm 400 năm thành lập, tu hội truyền giáo tái khẳng định dấn thân với tin mừng và việc phục vụ người nghèo lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Thánh Vincent Paulo.
Các tín hữu ở Campuchia gìn giữ hạt giống tin mừng được gieo bởi Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Phnom Penh, Richard Olivier Smith-Hausler, đại diện tông tòa Phnom Penh, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng rằng các tín hữu ở một vùng đất nhỏ Đông Nam Á tiếp tục gìn giữ hạt giống tin mừng đã được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco gieo trong triều giáo hoàng của Ngài.
Đức Cha cho biết, sau khi Đức Cố Giáo Hoàng qua đời, Đức Cha đã tiếp hơn 50 phái đoàn đến chia buồn. Các phái đoàn gồm các thành viên chính phủ hoàng gia Campuchia, các đại sứ, các lãnh đạo Phật giáo, đến để thể hiện tình cảm và sự gần gũi với giáo hội công giáo và tỏ lòng kính trọng đối với một vị giáo hoàng mà họ chưa từng gặp, nhưng hình ảnh mục tử của Ngài đã để lại dấu ấn nơi mọi người. Theo vị đại diện tông tòa Phnom Penh, khẩu hiệu Miserando Atque Eligendo, thương xót và tuyển chọn của Đức Cố Giáo Hoàng, chắc chắn là chìa khóa để đọc triều giáo hoàng của Ngài. Và ngày nay, khẩu hiệu này giúp chúng ta thức tỉnh. Như Ngài thường nhắc nhở người trẻ, không nằm dài trên ghế, không về hưu sớm. Với tất cả, Ngài nhắc đến những đau thương như chiến tranh, sự loại trừ, văn hóa vứt bỏ và sự thờ ơ đối với những người bé nhỏ nhất. Từ Ngài, mọi người đã đón nhận lời mời gọi trở thành một giáo hội như một bệnh viện dã chiến. Phát họa di sản mà sứ vụ của Đức Cố Giáo Hoàng để lại ở Campuchia, Đức Cha nói, chúng tôi gìn giữ sứ vụ trở thành tông đồ của lòng thương xót và của trái tim Chúa Kitô. Chúng tôi đã sống điều đó trong năm thánh lòng thương xót, nhưng cả bây giờ, trong năm thánh hy vọng, giáo hội là một không gian hòa giải cho mọi người. Đại diện tông tòa Phnom Penh giải thích thêm, ngoài ra, lời mời gọi trở thành môn đệ và nhà truyền giáo của niềm vui tin mừng dành cho mọi người vẫn vang vọng trong các tín hữu, như đã được viết trong Evangelii Gaudium, văn kiện đầu tiên của triều giáo hoàng. Đặc biệt có ảnh hưởng tại Campuchia, nơi người Công giáo là một đoàn chiên nhỏ giữa một đất nước Phật giáo, là cách tiếp cận của Đức Cố Giáo Hoàng, trở thành anh chị em với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất. Không quên mẹ trái đất, việc chăm sóc ngôi nhà chung, Thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti đã mang đến cho mọi người những định hướng quý giá. Các tín hữu Công giáo Campuchia cũng rất trân quý lời mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, bắt đầu từ đời sống gia đình, làng xóm, trong quốc gia và trên toàn thế giới, bằng cách mở cánh cửa lòng thương xót trong trái tim mỗi người. Cuối cùng, Đức cha Smita Elsler nói, "Tôi muốn nhắc lại lời mời gọi hướng cái nhìn đến những vị thánh bên cạnh chúng ta, như được nói trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Và ngay từ đầu triều giáo hoàng, Đức Cố Giáo Hoàng đã khích lệ chúng tôi rất nhiều khi Ngài đã nhắc đến các vị tự đạo của Campuchia, trân trọng đức tin, lòng can đảm và sự kiên trì của các mục tử và những người tiền nhiệm của chúng tôi. Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh em. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy và bước đi." Vì đại diện tông tòa trích sách công vụ tông đồ và kết luận, những lời Thánh Phêrô nói với người bại liệt chẳng phải là trung tâm sứ điệp của vị giáo hoàng thứ 266 kế vị Thánh Phêrô đó sao? Trong mùa phục sinh, chúng tôi cảm nhận những lời này như đang được nói trực tiếp với chúng tôi, một giáo hội nhỏ bé ở Campuchia, được mời gọi sống hiệp thông, tham gia và sứ vụ trong tinh thần hiệp hành, để cùng nhau chúng tôi bước đi trong hy vọng.
Nữ tu Brazil cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 116.
Sir Ina Canabaro Lucas, người Brazil, thuộc dòng các nữ tu Thánh Teresa, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1908, người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 116 tuổi.
Năm 1927, khi 19 tuổi, Sơ Ina được nhận vào dòng các nữ tu Thánh Teresa thuộc tỉnh dòng Brazil ở Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trước khi qua đời, Sơ Ina sống tại nhà dưỡng lão của tỉnh dòng. Sơ Ina đã sống hơn một thế kỷ, trong thời gian có nhiều thay đổi trên thế giới và trong giáo hội, với 10 vị giáo hoàng. Sơ là một giáo lý viên dạy tiếng Bồ Đào Nha, toán học, khoa học, lịch sử, nghệ thuật và tôn giáo. Một thành tựu đáng chú ý trong cuộc đời Sơ Ina là việc thành lập ban nhạc của trường Santa Teresa ở Santana do Livramento. Ban nhạc có 115 nhạc cụ và đã đi biểu diễn ở Brazil, Uruguay và Argentina. Sơ cũng hướng dẫn và hợp tác thành lập ban nhạc cũng nổi tiếng Liceo Pomoli ở Rivera của Uruguay, thành phố kết nghĩa với Santana do Livramento. Vào tháng 3 năm 2024, Sơ Ina chia sẻ với trang tin tiếng Bồ Đào Nha Asia Digital rằng một trong những bí quyết sống lâu của Sơ là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện lần hạt mân cô mỗi ngày cho mọi người trên thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, dòng tên, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ ba phục sinh.
Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng mỗi lần Đức Giêsu phục sinh hiện ra, dường như Ngài đều thích bắt đầu từ trong bóng tối. Bà Maria Magdalena, bà đi tìm Chúa vào lúc trời tảng sáng, tức là trời chưa sáng, còn trong bóng tối. Các môn đệ trước khi gặp Chúa Giêsu hiện ra trong căn phòng, thì căn phòng đó là một căn phòng đóng kín trong bóng tối. Và Chúa Kitô phục sinh đã chiến thắng cái bóng đêm này, chiến thắng bóng đêm của sự sợ hãi, của sự hoài nghi. Nhưng mà đôi khi chúng ta kinh nghiệm rằng hết lần này đến lần khác, chúng ta lại thấy mình trở về trong tối tăm, dẫu chúng ta biết rằng Đức Kitô đã phục sinh. Đó là bóng tối của những mâu thuẫn, của những khủng hoảng, của những chia rẽ, của những vấp ngã. Và giống như cái bóng tối bao trùm các môn đệ trong lần ra khơi hôm nay, đó là bóng tối của sự thất bại, của những người gọi là ngư phủ lành nghề mà nay một con cá nhỏ cũng không bắt được. Có lẽ chúng ta ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc như thế, dường như mình chẳng làm được gì, được tích sự gì trong cuộc đời. Sự hăng hái ban đầu cũng đã phai nhạt. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần nhớ là một người lạ mặt, một người lạ để trong ngoặc kép, Chúa Giêsu phục sinh đã đứng ở đó trên bờ ngay cả trước khi các môn đệ nhận ra. Thiên Chúa luôn có mặt trước chúng ta, Ngài chờ đợi ngay cả trước khi chúng ta cầu xin Ngài. Vậy thì tại sao chúng ta lại không nhận ra Đức Giêsu phục sinh? Có lẽ không phải vì sau khi Ngài phục sinh trong Ngài quá khác, nhưng mà nói đúng hơn, có lẽ vì trước đây chúng ta cũng như các môn đệ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Chúa phục sinh, chưa bao giờ thực sự hiểu Chúa phục sinh phải là như thế nào. Chúng ta tưởng rằng mình đã biết người, nhưng thật ra chưa bao giờ biết. Chúa phục sinh là một tình yêu nhập thể và nay đã phục sinh. Và chỉ khi chúng ta trải qua cái bóng tối như các môn đệ, chỉ khi chúng ta trải qua cái sự chết đi mỗi ngày, chúng ta mới hiểu được cái chiều cao và chiều sâu của tình yêu nhập thể của Chúa phục sinh. Một tình yêu vượt quá mọi hiểu biết của chúng ta. Và cái tình yêu này chỉ có cái người môn đệ được Chúa yêu, có cái đôi mắt của tình yêu, ông mới có thể thốt lên Chúa đó. Chúng ta có thể nhận ra Chúa phục sinh bằng đôi mắt của tình yêu. Chúng ta cũng có thể thấy một cái tấm lưới không bị rách nói lên điều gì. Một tấm lưới kéo rất nhiều cá, nhiều chủng loại cá khác nhau. Có thể nói là một cái cộng đoàn Kitô hữu đón nhận mọi nền văn hóa, mọi độ tuổi, mọi cái thành kiến, mọi cái tính cách đa dạng của anh chị em. Làm sao mà kéo cái tấm lưới ấy vào bờ, một tấm lưới chứa đầy cá, mỗi con cá là một câu chuyện riêng mà không bị rách lưới. Làm sao để hướng đến một cái lễ hiện xuống, nơi mà mọi nền văn hóa đều có thể cất tiếng nói bằng chính ngôn ngữ của mình và được thấu hiểu. Thứ nhất, chúng ta cần nhớ, nếu muốn thực sự là cộng đoàn của Chúa, chúng ta cần đến nhau. Chúng ta cần đến nhau. Phêrô nói tôi đi đánh cá đây, các môn đệ nói chúng tôi theo anh. Chúng ta cần cùng bước đi với nhau, hiệp hành để có thể nhận ra Chúa phục sinh. Tiếp đến, chúng ta hãy tưởng tượng cộng đoàn Kitô hữu, giáo xứ, hội nhóm, dòng tu, gia đình giống như một tấm lưới. Một tấm lưới nó sẽ bao gồm những khoảng trống, nó được kết nối bởi những sợi dây. Có thể nói tấm lưới bằng không gian cộng với liên kết. Chúng ta cần sự nối kết với nhau, tương tác với nhau, liên kết với nhau, nhưng chúng ta cũng cần để những cái khoảng trống giữa nhau, những cái không gian trống để có thể tôn trọng cái sự khác biệt của người khác, những tư tưởng khác biệt của họ, cách hành xử, cách ứng xử, nền văn hóa khác biệt của họ. Giống như khi yêu hai người trở thành một nhưng vẫn là hai. Và tấm lưới ấy không bị rách, bởi vì mỗi cái mắt xích đã được đụng chạm bởi chân lý của Đức Kitô. Những người Kitô hữu chúng ta, những người Công giáo, được liên kết với nhau bằng cái sợi dây chung là kinh tin kính, sợi dây đức tin. Và cái sợi dây này liên kết chúng ta không chỉ đơn giản bằng thần học, mà còn bằng cái niềm vui. Niềm vui được gặp gỡ, được kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, về sự hiện diện của Đức Kitô và về tình bạn với Đức Kitô. Thậm chí chúng ta có thể diễn tả niềm vui ấy bằng tiếng cười trao cho nhau. Và đó là những cái mắt xích, những cái sợi dây liên kết chúng ta lại. Chúng ta chỉ cần mở thêm những cái khoảng trống để tôn trọng nhau nữa là đủ. Mỗi lần gặp nhau vui vẻ, chúng ta thường uống rượu. Rượu có thể nói là một cái biểu tượng của niềm vui và tình bạn. Nhưng mà chúng ta đừng quên, rượu cũng là biểu tượng của nỗi đau, của những cái trái nho bị nghiền nát trong cái bể đạp nho. Và không có cái nỗi đau bị nghiền nát của những trái nho ấy, thì đâu có cái men nồng của niềm vui và tình bạn trong rượu ngày hôm nay. Khi nào chúng ta có thể thu hẹp cái khoảng cách lại, đó là khi chúng ta lấy tiếng cười, chúng ta đến với nhau. Một cái tiếng cười chân thành, đủ để vượt qua những cái nỗi đau, những cái tổn thương mà chúng ta đã từng dành cho nhau. Cộng đoàn của Chúa Cộng đoàn môn đệ của Chúa là một cộng đoàn của lòng tin. Ở đây tôi không chỉ nói đến đức tin trong kinh Tin Kính, nhưng tôi nói đến lòng tin tưởng mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Lòng tin tưởng mà Chúa Giêsu đã dành cho ông Phêrô, mặc dù trước đó ông không có đáng tin, nhưng mà giáo hội lại được xây trên nền tảng của lòng tin tưởng vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho Phêrô. Vậy liệu chúng ta có dám tin tưởng lẫn nhau không? Liệu chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, tiếp tục tin tưởng lẫn nhau, dù hết lần này đến lần khác chúng ta bị phản bội và bị tổn thương như cách chúng ta đã từng phản bội và làm tổn thương Chúa, và Chúa vẫn tiếp tục tin tưởng chúng ta hay không? Lòng tin ấy không phải là một sự ngây thơ, nhưng là một rủi ro của tình yêu. Chúng ta được mời gọi dám tin tưởng nhau như cách Thiên Chúa tin tưởng chúng ta. Và cha Gregory Bond, dòng tên, đã nói câu này: Thiên Chúa của chúng ta là đấng biết chờ đợi. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải có thời gian cho một sự hoán cải lớn lao? Hãy kiên nhẫn chờ đợi điều đó. Chữ chờ đợi ở đây, động từ chờ đợi, hành vi chờ đợi, có thể nói là một diễn tả đẹp, một diễn tả rất đẹp của cái mà chúng ta gọi là tin tưởng. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta hãy biết chờ đợi lẫn nhau để có được một cộng đoàn phục sinh trong tin yêu và hy vọng.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Dòng Thánh Tâm, đường dây cứu sinh cho người tị nạn Nam Sudan.
Tại các trại tị nạn rộng lớn của Sudan, nơi hàng trăm ngàn người Nam Sudan chạy trốn khỏi xung đột và bạo lực, các nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu sống cùng những người di tản, chăm sóc tinh thần và liên đới với họ và mang lại hy vọng cho họ. Tại các trại tị nạn quá tải của Sudan, nơi bạo lực và sự khan hiếm nguồn lực là những thách thức hàng ngày, các nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những người tị nạn đồng hương. Hội dòng Nam Sudan sống trong các trại như Al-Kashafa, chăm sóc tinh thần, tư vấn chấn thương và hỗ trợ thiết thực cho hàng ngàn người phải di tản do nhiều thập kỷ xung đột. Sự hiện diện của các nữ tu rất quan trọng tại bang White Nile khi họ phục vụ những người tị nạn tại Al-Kashafa và các trại lân cận như Jamia và Chori. Họ điều hành các chương trình giáo lý, thăm hỏi người bệnh và an ủi những người đang phải chịu nạn đói, lạm dụng và tổn thương về mặt cảm xúc do phải di tản. Sơ Georgina Victoria, người đã làm việc tại Al-Kashafa từ tháng 12 năm 2023, chia sẻ: "Công việc chính của chúng tôi là lắng nghe họ. Mọi người thực sự đang đau khổ." Hội dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu được thành lập năm 1954 bởi Đức cha Sistus Mazondi tại Nam Sudan, đã trực tiếp trải qua chiến tranh và di dời sau khi chạy trốn khỏi nội chiến Sudan lần thứ nhất năm 1964. Các nữ tu đã tìm nơi ẩn náu ở Uganda trước khi trở về Nam Sudan, chỉ để buộc phải chạy trốn một lần nữa. Khi nội chiến Sudan lần thứ hai nổ ra vào năm 1983, kể từ đó họ ở lại với người dân của mình, vượt biên giới để tiếp tục sứ vụ của mình. Năm 2016, sau khi bạo lực leo thang ở Nam Sudan, giám mục Daniel Edwalker của Khartoum đã mời các nữ tu đến chăm sóc một vụ cho những người tị nạn ở khu vực White Nile của Sudan. Họ đã thành lập trại tại Al-Kashafa một trại tị nạn đang tiếp nhận hơn 150.000 người Nam Sudan. Nơi ở của các nữ tu được xây dựng từ tấm nhựa là một công trình khiêm tốn, nhưng sự hiện diện của họ đã trở thành phao cứu sinh cho những người phải di dời. Các nữ tu không chỉ là người chăm sóc mà còn là người hòa giải trong một môi trường căng thẳng, nơi các cộng đồng chủ nhà thường đối xử tệ bạc với người tị nạn. Sir Mary Oswana George, người đã làm việc tại Al-Kashafa từ năm 2016, lưu ý rằng người tị nạn Nam Sudan phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, bao gồm cả những hạn chế trong việc thu thập củi và nước. Sir cho biết, nhiều người bị đe dọa cưỡng hiếp và lạm dụng khi họ rời khỏi trại. Bất chấp những thách thức này, các nữ tu vẫn mang đến nơi ẩn náu và hy vọng thông qua lời cầu nguyện và sự liên đới. Các nữ tu cũng cung cấp sự hỗ trợ quan trọng khi khẩu phần ăn cạn kiệt. Chương trình Lương thực Thế giới cung cấp một số cứu trợ, nhưng tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp diễn, buộc người tị nạn phải làm việc như những người lao động theo ngày, với mức lương ít ỏi. Sir Mary cho biết, căng thẳng và thất vọng có thể trở nên không thể chịu đựng được, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, đến mức họ thường bị bệnh. Giữa những khó khăn này, sự hiện diện của các nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp người tị nạn củng cố đức tin và chịu đựng. Sơ Sochina nhớ lại, lúc đầu mọi người không gần gũi với giáo hội, bây giờ họ thích cầu nguyện cùng chúng tôi. Hàng năm, Đức cha Daniel Edward đến thăm các trại để cử hành bí tích thêm sức và chăm sóc mục vụ. Sơ Mary nhấn mạnh đến khả năng phục hồi của những người tị nạn, những người chia sẻ những gì ít ỏi họ có với những người mới đến từ Sudan. Sơ cho biết, với những gì ít ỏi họ có, những người tị nạn Nam Sudan thậm chí còn giúp đỡ những người Sudan di tản đến các trại. Họ nói với chúng tôi, Chúa ở đó, các sơ ạ, và một ngày nào đó chúng ta sẽ được về nhà.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.